một cái tháp lên mà các vị biết là có cả ngàn cái tượng Phật để trong đó, mà chỉ tính ra cái tiền mà làm một tuần đó là bằng cái thiền viện mình làm hai cái chùa cũng còn dư đó. Đó, và cái chùa đó bảy tuần, mà riêng cái phần chuông và mỏ không á, là một tuần nó có một bộ chuông mỏ, một bộ chuông mỏ mà đủ tiền bây giờ mình mua là phải mười mấy ngàn đô Úc từ bên Đài Loan đưa qua, mà bảy tuần vậy là có là sáu bảy bộ chuông mỏ vậy, có nghĩa là dư vậy đó. Đó, và trong khi mình muốn mua một cái bộ chuông mỏ, mình cũng phải tính thử là mình không đủ tiền mua một cái bộ chuông mỏ bình thường thôi, mà trong khi cái chùa đó nó có bảy bộ chuông mỏ vậy á. Đến gần khi thầy hỏi thầy, ông thầy đó thầy hỏi rằng thưa thầy á, là cái bộ chuông mỏ này á, là mua bao nhiêu, ông cũng không biết nữa, là Phật tử tự họ cúng, họ làm gì họ làm. Và các vị biết là một cái tượng Phật Quan Âm không trong cái chùa đó không, một tượng Quan Âm nó có thể lên tới 5-70 ngàn đô la mà chỉ có một người họ cúng thôi. Thì thầy mới nghĩ rằng là cái phần mà cái bằng cái phần phước báo của mỗi một cá nhân á, nó đòi hỏi một cái quá trình tích tụ lâu dài tu tập, cũng giống như một cái nàng á, là cái nàng là thiên nữ tự nhiên sinh lên cõi trời thứ 33, nhưng mà chỉ mà với một cái hành vi thiện tâm rất là đơn giản, tức là hoàn toàn không phải là một Phật tử, chỉ cho nước cho những người tu hành với một cái tâm tốt đẹp và giữ tâm quan hỷ đó cho đến ngày mình mạng chung. Lâu lâu cứ nghĩ nó trời đó, mình có cho ai đó một điều gì đó. Thì bây giờ nếu mà khi nào mà các Phật tử chúng ta, khi mà chúng ta quỳ trước Phật hay là chúng ta cầu nguyện, chúng ta một làm một điều gì đó, chúng ta sẽ đưa cái điều đó vào trong cái hành vi của mình. Mỗi một phút giây nào đó mình tĩnh lặng hoàn toàn trong thanh tịnh, mình sẽ làm được một điều phước thiện rất là lớn, giống như quét chùa vậy. Và nếu khi nào mà chúng ta hiểu được cái lời thơ, giống như là ông Tường Linh ông làm một cái lời thơ, ông nói thế này, ông nói rằng con quỳ trước điện nghe kinh, nhỏ nhoi một chấm nhân sinh tìm về. Tức là khi mình quỳ trước Phật hay mình quỳ trước bằng Phật á, mình cảm thấy mình giống như một cái sinh linh nào đó, nghĩa là tìm về để nghe lời kinh của Phật. Và bây giờ mình quỳ trước điện nghe kinh để mình tìm về làm cái gì? Mình sẽ bước qua một bước giai đoạn thứ hai, không phải mình nghe kinh không, bởi vì ông nói rằng con quỳ trước điện nghe kinh, nhỏ nhoi một chấm nhân sinh tìm về, mịt mù tây túc cội về. Tức là con đường về tịnh độ, con đường lý tưởng của mình nó còn xa, con đường để mình đạt thành giải thoát còn xa lắm. Nhưng mà bây giờ làm cái gì để đi đến cái xa đó? Thì chỉ kết luận một câu thôi, có nghĩa là thì xin quét lá bồ đề tịnh viên. Nghĩa là con đường tây túc, hay là cơ bằng con đường tây túc, con đường về tây túc á, là về tịnh độ còn xa lắm. Bởi vì mịt mù tây túc cội quê, thì xin quét lá bồ đề tịnh viên. Chỉ cần quét lá bồ đề, có nghĩa là chỉ cần quét lao được những cái gì đó trong tâm thức của mình mỗi ngày. Giống như cái nhà thơ nữa là Trần Lữ Vũ nói nữa là mỗi lần lá vàng rơi mà mình liễu ngộ được, nghĩa là giả thân này, để rồi nghĩa là mỗi lần mình quét như vậy á, chợt nghe tiếng chổi theo chân vào đời. Có nghĩa là chính tiếng chổi theo chân vào đời, có nghĩa là mỗi một cái hành vi nào của mình á, là để chuẩn bị quá trình tạo dựng cho một tương lai. Và điều này là điều có thật chắc chắn. Và chúng ta sẽ dừng lại, tức là tóm lại cái ý của bài kinh hôm nay với một cái điều mà được xin được nữa là đến gửi đến các Phật tử rằng trong cuộc đời chúng ta đó có nhiều cái để mà mình có thể phê phán, bởi vì con người của mình là phàm phu, nhiều cái phàm phu lắm. Và trong cái phàm phu chúng ta bị năm cái truyền cái, tức là nghĩa là năm cái truyền cái nó nặng nề đến mức độ mà Đức Phật nói là ngũ dục đó, tức là gồm có tài, có sắc, có danh, có thực, có thì. Và mỗi người bị rơi vào trong một cái vị trí nào đó. Có nhiều người nữa là không ham dục mà lại ham danh. Có nhiều người nữa là không ham danh mà lại tham ăn. Có nhiều người không tham ăn mà lại nói cho, đừng cho tôi ăn, miễn cho tôi ngủ thôi, cho tôi ngủ đủ là được rồi đó. Ngủ tới 7-8 giờ cũng mắc mục rồi mà cũng thèm ngủ. Thí dụ vậy đó. Có nghĩa là trong cái đó chúng ta sẽ thấy rơi vào từng bước rồi đó. Nhưng mà nó gọi là năm tiền cái, bởi vì năm cái này nó buộc ràng lại với nhau. Thậm chí có những người biết rằng nghĩa là mình ngủ mà nó mập á, nó mập nữa là khó coi, nhưng mà không ngủ cũng không được đó. Và chính những ý thức thôi thúc đó mình không vượt qua được con đường chính mình. Cho nên cái phần mà khó nhất mà để một con người tu tập là các vị biết rằng không phải mình không biết những cái hệ lụy ở phía sau, nhưng chính con người mình không vượt qua được con người của mình trong một phạm vi nào đó. Chẳng hạn bây giờ ăn cũng vậy thôi. Bây giờ mình biết rằng nếu mà mình ăn chứ ăn thì cái miệng nó ngon mà mình thèm ăn đó. Nhưng mà nếu mình ăn nữa đó, thì nó sẽ nghĩa là bội thực, hay là nó sẽ đưa ra những cái quá trình ví dụ như là lão hóa, hoặc là mập, hoặc là thêm đường, thêm mỡ, thêm dầu. Nhưng mà thèm ăn thì cứ vẫn muốn ăn. Đó chính là những chỗ cái mà chúng ta biết rằng tại sao khi chúng sanh nó hỏi một câu hỏi Đức Phật rằng tại sao mà chúng sanh phải khổ, và tại sao chúng sanh phải luân hồi mà không thể vượt thoát được cái luân hồi đó.
thì Đức Phật chỉ xác nhận một câu: bởi vì chúng sanh không tự chiến thắng được mình, không tự chiến thắng được mình. Đơn giản vậy thôi. Cho nên Đức Phật gọi là Pháp Vương, bởi vì Đức Phật là người có thể chiến thắng được mình, nghĩa là vượt qua khỏi những cái tham ái, vượt qua những cái luyến ái thường tình. Và như vậy chúng ta cũng có thể kết luận được trong cái quá trình đọc chúng ta là khi chúng ta còn sợ hãi sinh tử, hay chúng ta còn tham luyến cái thân này đó, thì chúng ta rất là sợ chết, rất là sợ chết. Nhưng mà khi mà các Phật tử, tức là những người con Phật chúng ta, chúng ta đối diện với cuộc sống bằng cách là chúng ta đối diện cuộc sống, có nghĩa là chúng ta đối diện với cái chết, và chúng ta làm thế nào mà để trong tương lai chúng ta chết rất là nhẹ nhàng, bởi vì mình biết rằng một lúc đó mình phải bỏ lại cái thân tứ đại này. Cho nên bây giờ mình có thương yêu, có bồi dưỡng nó cách mấy đi. Thậm chí có nhiều Phật tử hay là có nhiều người nói với thầy rằng cái miệng nó không thèm ăn nhưng mà cũng phải ăn, thì lẽ ra đáng lẽ là lúc nào mà mình nghe cái miệng mình không thèm ăn là mình không ăn nữa, nhưng mà cái miệng không thèm ăn mà mình vẫn muốn ăn. Bởi vì sao vậy? Mình sợ cái thân này nó yếu, thân này nó bệnh, thân này nó hư, nhưng mà nó bản thân của nó là khi sinh ra cho đến khi kết luận nó chỉ là cái bèo bọt của giả hộp mà đó, nó khổ não là vậy. Và khi nào mà chúng ta vượt được với ý niệm đó thì các vị cũng sẽ hiểu được những cái lời kinh Phật và những cái lời dạy của những bậc thầy gọi là đại sư, bởi vì người ta đưa ra chúng ta thấy rằng đó là nếu mà chúng ta hiểu được rằng chúng ta sống có ý thức, và ý thức ở đây có nghĩa là gì, là chúng ta sống hết cho mọi người, chúng ta sống vì mọi người. Và chúng ta cũng có thể lưu ý được một điều rằng nếu chúng ta có làm một điều gì đó vì lợi ích cho chúng sanh chứ không phải vì danh lợi cho chính mình, thì khi đã không vì danh lợi chính mình thì cái việc mình làm nó có được thua, nó còn mất, nó nên hư thì mình cũng không có lý do gì mình sầu khổ cả. Đó là lý do duy nhất để mình thoát khỏi thế gian này. Cho nên trở lại điều này để mình thấy rằng có nhiều khi đó, có nhiều Phật tử nói rằng thấy có nhiều thầy cũng làm đủ thứ, đang làm chùa làm chiền cho nó mệt quá, nó khổ. Như thầy đây nè, mai mốt đi rồi cũng khổ chuyện làm chùa. Thì nếu mà thầy làm chùa khổ vậy thì cũng như Phật tử vậy thôi. Cho nên nếu là thầy đã khổ rồi thì Phật tử cũng đâu có làm sao mà hết khổ. Rồi thầy đã khổ vậy thì làm sao mà thầy có thể nói Phật tử hết khổ được. Thì thầy chỉ tìm được cái lời lý giải duy nhất đó là làm để cho mọi người. Cho nên cái chùa có được hoặc không được, hình thành hoặc không hình thành, tốt đẹp hay không tốt đẹp, cũng không vì lý do gì mà làm cho mình phải phiền não khổ đau, bởi vì nó không phải thật sự vì mình. Mình sẽ không làm một điều gì vì mình cả, thì như vậy mình sẽ không khổ đau bởi cái ái luyến tự ngã cá nhân của chúng ta. Cũng như vậy trong đời sống này, nếu một mai nào đó mà các Phật tử có thể được nhẹ nhàng, có thể nghĩa là về một cảnh giới nào đó mình gọi là tốt đẹp nhất á, thì hiện tại các Phật tử phải chuẩn bị cho cái phần, các Phật tử hiểu rằng cái phần mà chắc chắn cái phần bỏ lại là gì, là những cái phần của cát bụi, những cái phần thuộc về vật chất và sinh lý. Cho nên nghĩa là chết là gì? Chết là một quá trình đã mỏi mệt, đã bị hệ lụy tiêu diệt bởi sinh lý. Ngược lại cái phần tâm lý, cái phần gọi là phẩm chất cuộc sống giữa đạo đức hiện và ác, cái phần đó nó không chết đi mà con người mang theo được để tiếp tục trồng ở một cội khác. Đó là cái điều chắc chắn. Và như vậy thì các Phật tử thấy rằng bây giờ mình có già hay mình trẻ mình cũng không lo sợ được. Mình cũng không biết rằng khi cuộc sống mình nó ra đời này, viên đạn mình là loại viên đạn nào, nó đi xa đi gần. Có nhiều người tưởng đầu đạn mình nó đi tới 100 năm, không phải vậy. Nó có thể 10 năm, 2 năm nữa nó hết rồi. Thành ra vấn đề cuộc sống á, là cái để chấm dứt. Và cái chấm dứt là gì? Là cái chết. Và cái chết là cái gần gũi nhất mà người ta phải đối diện. Và khi chúng ta đối diện suy tư vậy là người Phật tử không sợ hãi, không còn sợ hãi và sống trong bình an. Đó. Và với lời dạy của Đức Phật trong cái bài Kinh Kajanini này đó, Ngài muốn nói cho Phật tử biết rằng trong cái 10 điều thiện để người Phật tử có thể sanh về thiện xứ mà không phải vì cầu nguyện, cho dù các Phật tử có cầu nguyện bao nhiêu đi nữa mà các Phật tử không làm á, thì giống như tảng đá mà các Phật tử thảy xuống nước, nó sẽ chìm mà không bao giờ nổi lên. Ngược lại, nếu nó là chất dầu rồi đó, các Phật tử có thể là mượn bao nhiêu người cầu nguyện nữa, chất dầu cũng không bao giờ chìm xuống cả. Đó, bởi vì sao vậy? Bởi vì thiện phước các Phật tử đã đầy đủ rồi đó, thì khi mình vừa nằm xuống mình trở thành các thiện xứ, mình sẽ sanh đạt được ngay. Ngược lại, khi mà cái lỗi lầm hoặc là những cái gì trong con người của mình là phẩm chất mà bất thiện á, nó đầy đủ rồi, nó sẽ hình thành cho một cái giống khác. Đó. Cũng như bây giờ các Phật tử mang đầy tất cả các hạt giống nữa là bất thiện á, mà đem vào cảnh giới tịnh độ trồng á, thì ngay lúc đó nó cũng sanh lên cảnh giới bất thiện mà. Ngược lại, ở trong đời này, ở trong đời tên gọi là cái bằng đó là khi nào mà mình thấy rằng cái cảnh đó là hồng lô hay là cái cảnh giới của ta bà này gọi là vô cùng đau khổ này, mà các Phật tử trồng được hột giống thiện, giống như là giữa cảnh giới sa mạc mà một người Phật, một người phụ nữ biết múc một miếng nước rất là trong mà hoan hỷ tâm cho một người khác, ngay lúc đó là mình đã trồng hột giống lành. Và nó sẽ trở thành gì? Nghĩa là hào hồ sen thơm ngát, và trở thành một lâu đài cho một cái người thiên nữ. Tất cả những gì, những cái gì mà chúng ta học được trong bài kinh là những lời Đức Phật dạy rất là xác thực, và thầy tin rằng các Phật tử sẽ học được điều đó trong hành vi của mình mỗi ngày. Và chúng ta sau này chúng ta sẽ học những bài kinh nó có tính chất giống như vậy, có nghĩa là nó có xác thực hơn mà không phải là trừu tượng, và nó có tính gần như là cổ điển hơn mà không phải là lý luận. Bởi vì tất cả những gì lý luận để gì? Để thỏa mãn ý thức của chúng ta, mà không có nghĩa là đi vào trong một con đường thực tế, có nghĩa là giữa nhân và quả. Giống như bây giờ các Phật tử biết rằng nếu mình biết rằng bố thí mình sẽ có giàu sang, thì tại sao mình lại không bố thí đó? Và có một điều nữa, khi là đọc bài kinh nó có một điều lưu ý các Phật tử nữ á, thì khi ngày xưa đó thầy cũng có đọc kinh á, có nhiều Phật tử nữ nói rằng mình cũng hoa hoặc mình làm này kia, mình chân mông đẹp này kia đó, thì sau này kiếp sau mình đẹp. Và khi sáng đây thầy đọc một bài kinh á, có một cái gọi là định nghĩa chính xác rằng nếu người nào muốn thân tướng được tốt đẹp trang nghiêm ngày sau thì người đó ngay trong đời này thực hành hạnh nhẫn nhục, chỉ có chừng đó thôi. Tức là người phụ nữ muốn đẹp trong tương lai thì người phụ nữ thực hành đời sống nhẫn nhục trong đời này. Khi trong đời sống này mình nhẫn nhục hoàn toàn thì tự nhiên con người của mình gọi là nhu hòa nhẫn nhục á, nó sẽ trở thành một cái người hoàn toàn mỹ mãn trong tương lai. À, chứ không phải là vì mình cúng bông hoặc là mình mua bông nhiều mình cúng nhiều để về sau này mình đẹp như bông vậy, không phải là như vậy. Không phải mình đẹp như hoa. À, bởi vì những có những cái lý do, có những cái lý luận nhân quả mà rất là phức tạp, mà khi các Phật tử không thấy hết á thì mình sẽ bị nó là hiểu lầm cái ý thức đó. Và sáng nay thầy đọc có một bài kinh á, thì thầy sẽ đã tìm được một cái câu nói đó, bởi vì qua cái bài kinh này, tức là nói cái chỗ mà cái ngài nó là gọi là pizza đó, tự nhiên tại sao mà thúi thay, hay là một cái vị nữa là xôi da, tự nhiên tại sao mà thấy một cái vị tỳ kheo mà thân nó vàng ánh đẹp vậy đó, cái tự nhiên đó là khởi tâm, thì ngay lúc khởi tâm đó là nó đã trở thành một hột giống và nó biến dạng rồi đó. Tức là cái tâm nghĩ rằng cái người này phải chi là cái bằng vợ mình là thôi, chỉ cần nghĩ vậy không là đã biến thành phụ nữ. Từ đó mới chứng minh rằng do khi nào mà cái tâm nghĩa là nhu hòa nhẫn nhục của chúng ta được hiền thiện á, thì sẽ biến dạng của người chúng ta đẹp đẽ hơn. Thiệt ra nghĩa là tham sân si và những gì chúng ta trong đời này mình gọi là chúng sanh á, thì xin thưa thiệt các Phật tử là không phải đợi các Phật tử không, mà tất cả các thầy, những người nào, tức là những người đang trong ở thế gian này tu hành, là họ phải phấn đấu từng phút giây và trải qua nhiều vấn đề gọi là trăn trở trong chuyện đó, chứ không phải đợi mình đâu. Nhưng mà mình học những bài kinh Phật để là mình hiểu được và mình thanh tẩy từ bước từ bước, lúc nào nghĩa là mình chấm dứt được đó. Cho nên có một Phật tử khi mà thầy nói cái bài kinh, có một cái bài mà thầy nói xong, Phật tử hỏi thầy rằng như vậy là cái người Phật tử và những người tu hành đời này có thể chấm dứt được sinh tử không? Thầy nói được, cái này là không được, với điều kiện là khi nào họ không còn mong muốn gì nữa, tức là họ đã chấm dứt mọi luyến ái. Chứ bây giờ ví dụ giờ mình đổ qua một cái phòng này, mình chê cái nhà này cũ rồi mình xin qua nhà xe mới khác, rồi đi shop rồi mình mua, mình tha đủ thứ về rồi tiếp tục, chứ nghĩa là tha đầy nhà trên lát thời gian chán xong rồi cái nói là nghĩa là cho hậu từ thiện, cho quần áo, cho xong rồi không phải cho mà thôi, cho xong rồi bắt đầu đi chỗ khác thấy cái khác đẹp tiếp tục kéo về nữa, thì nó là con đường của tử sinh, giống hệt như nhau. Cho nên nghĩa là cái ái luyến giữa tự ngã, giữa thân xác và ái luyến cuộc sống, ngay cả nghĩa là tham ăn, có nhiều người nghĩa là bây giờ mình nghĩa là chán ăn, không muốn ăn nữa, bây giờ hết muốn ăn gì rồi, nhưng mà thiệt ra không phải mình hết muốn ăn cái đồ mình đã ăn quá nhiều mình chán, nhưng mà có món khác là mình tiếp tục nói là trời thấy món nó ngon quá, cho tôi học với, cho tôi nấu với. Ngay lúc đó tức là chúng ta sẽ tiếp tục ý thức của tái sinh, chỉ có chừng đó mà thôi. Và khi chúng ta hiểu được điều đó, chúng ta sẽ hiểu được định nghĩa của đạo Phật nó rõ ràng trong từng sát na, chứ không chỉ là những cái hư ảo mà các Phật tử có thể nói là mình cầu nguyện hoặc chờ đợi để cho mình có thể có được một kiếp sống, hoặc Đức Phật có thể ban thưởng chúng ta, hoặc Đức Phật có thể trừng phạt chúng ta. Đó, thì chúng ta dừng lại ở đây. Thì cầu nguyện cho tất cả những người con Phật chúng ta có những cái trí tuệ để mà tự mình khắc chế được, hay là cho mình chuyển hóa được ít nhất là những cái phần tương lai cho mình. Và thầy mong mỏi rằng các Phật tử được có ý chí để sau này mình có những cái thành quả tốt đẹp hơn cho tự mình mà không ai mang đến cho mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ mời các Phật tử hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về sấm đấng Càm đề từ và chúng sanh đàm